Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 25 sắp tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại đôi vợ chồng trẻ người Pháp lên đường phục vụ trẻ em buổi đời và người nghèo bên Brazil. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này chắc Thành sẽ trình bày về nhân vị, nhân cách, bản lĩnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua 22 tháng 3, Ủy ban về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã bắt đầu khóa họp tại Vatican cho đến ngày mai 24 tháng 3. Ủy ban này do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thành lập năm 2007, để cứu xét các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Tham dự khóa họp có các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh có liên hệ tới giáo hội tại Trung Quốc và một số đại diện của hàng giám mục người Hoa, cũng như một số dòng tu. Khóa họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban này đã diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 3 năm 2008 và đã bàn về thư của Đức Thánh Cha đề ngày 27 tháng 5, năm 2007 trước đó, gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Các thành viên ủy ban đã kiểm điểm sự tiếp nhận lá thư này trong cũng như ngoài Trung Quốc, và suy tư về những nguyên tắc thần học hướng dẫn lá thư, để lãnh hội những viễn tưởng từ đó nảy sinh cho cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc. Khóa họp năm ngoái tiến hành từ ngày 30 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4, và bàn về việc huấn luyện nhân bản, trí thức, tu đức và mục vụ cho các chủng sinh và các tu sĩ, cũng như việc thường huấn cho các linh mục tại Trung Quốc. Trong khóa họp hiện nay, Ủy ban tiếp tục thảo luận về vấn đề huấn luyện tại Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới, hoạt động của các linh mục và tu sĩ nhắm giúp xã hội hội nhập tin mừng và làm chứng tá phúc âm đứng trước những thách đố do hoàn cảnh xã hội và văn hóa gây ra.
Manila, các giám mục thuộc giáo tỉnh Manila, Phi Lục Tân kêu gọi các tín hữu cử tri đừng để mình bị các nhà chính trị lèo lái và mua chuộc trong cuộc tuyển cử sắp đến. Ngày 10 tháng 5 tới đây, nhân dân Phi Lục Tân sẽ đi bầu tổng thống, quốc hội và hành chính địa phương. Trong thư mục vụ công bố hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales và 15 giám mục thuộc giáo tỉnh Manila cảnh giác trước sự kiện có những ứng cử viên chi tiêu thái quá trong cuộc vận động tuyển cử, vì kinh nghiệm quá khứ cho thấy điều này không báo trước một chính phủ tốt và có trách nhiệm. Các giám mục viết, tuyển cử tự do cũng có nghĩa là các cử tri không chịu áp lực về thể lý, không bị đe dọa hoặc không bị mua chuộc bằng tiền bạc. Theo Trung tâm Điều tra của báo chí, các ứng cử viên tại Phi cho đến nay đã chi hơn 2 tỷ đồng pesos, tương đương với gần 44 triệu Mỹ Kim, cho các cuộc quảng cáo và tuyên truyền chính trị, biến cuộc bầu cử hiện nay thành một chiến dịch quảng cáo lớn nhất trong lịch sử Phi Lục Tân. Thứ mục vụ của các giám mục giáo tỉnh Manila cũng nhận định rằng tham nhũng và nghèo đói là hai tệ nạn lớn nhất tàn phá đất nước. Vì hễ tham nhũng gia tăng thì nạn nghèo đói càng trầm trọng hơn. Để thẩm định xem một ứng cử viên có xứng đáng hay không, cần phải xem họ có tin nơi Chúa hay không, có sống đời sống hợp luân lý, tránh tật xấu và có tôn trọng sự sống hay không. Ngoài ra các vị lãnh đạo chính quyền phải quan tâm đến người nghèo và mưu sinh chứ không theo đuổi tư lợi trong các cuộc tranh cử.
Washington, năm nay cơ quan trợ giúp các tu sĩ cao niên ở Mỹ đã quyết định dành 750.000 Mỹ Kim để giúp đỡ các tu sĩ già yếu thuộc 44 dòng tu tại 17 tiểu bang. Ngân khoản này thường được dùng để sửa chữa các dụng cụ và nhà hưu dưỡng. Tổng số tiền được dùng để trợ giúp các tu sĩ già yếu ở Mỹ cho đến nay là hơn 11 tỷ 800 triệu Mỹ Kim, lý do vì nhiều dòng tu không có khả năng tài chính để săn sóc các thành viên già yếu của mình. Tiền an sinh xã hội của các tu sĩ ở Mỹ hiện nay chỉ vào khoảng 4.154 Mỹ Kim mỗi năm cho mỗi người, so với 13.836 Mỹ Kim đối với giáo dân hoặc là người đời. Tổ chức trợ giúp các tu sĩ già yếu, gọi tắt là SOAR, có trụ sở tại thủ đô Washington. Họ quyên tiền bằng nhiều cách, qua các lá thư kêu gọi ân nhân, bán băng video hoặc là băng CD do các tu sĩ hát, hoặc các bữa tiệc gây quỹ. Ngân sách của tổ chức này khác biệt với ngân quỹ thường niên giúp các tu sĩ về hưu do Văn phòng Toàn quốc thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ điều hành.
Brazil, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức đã dành 13 triệu 600 ngàn euro để tài trợ các dự án tái thiết Đông Âu. Thông cáo công bố hôm 19 tháng 3 vừa qua của tổ chức Renovabis ở thành phố Brazil cho biết 283 dự án tại Đông Âu sẽ được tài trợ với ngân khoản nói trên. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, Chủ tịch tổ chức Renovabis cho biết, tuy các giáo hội tại Đông Âu vững mạnh về tinh thần và linh đạo, nhưng thiếu căn bản vật chất. Trong số 13,6 triệu euro, có 800.000 euro được dùng để xây cất một trung tâm sinh viên tại thành phố Lvov thuộc Cộng hòa Ukraine, tiếp đón các sinh viên cũng như những người tật nguyền không phân biệt tôn giáo.
Ottawa, Cộng đoàn Anh giáo truyền thống tại Canada với khoảng 40 giáo xứ, gồm 2.000 tín hữu, đã quyết định xin gia nhập giáo hội công giáo. Theo lá thư gửi Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và được công bố ngày 19 tháng 3 tại thủ đô Ottawa, ba giám mục thuộc Cộng đoàn Anh giáo này đã cùng xin gia nhập công giáo, chiếu theo tông thư tự sắc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tựa đề Anglicanorum Chertibus, các nhóm Anh giáo, cho phép thành lập các giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu Anh giáo xin gia nhập công giáo, mà vẫn được giữ nguyên một số đặc tính truyền thống về phụng vụ và kỷ luật của Anh giáo. Trong tuần lễ trước đây, khoảng 100 giáo xứ Anh giáo truyền thống với 5.200 tín hữu tại Mỹ cũng đã xin gia nhập công giáo. Lý do khiến các nhóm này xin gia nhập công giáo vì họ không chấp nhận việc truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ trong Anh giáo, cũng như truyền chức cho những người đồng tính luyến ái và chúc hôn cho các cặp đồng phái.
Montevideo, tân tổng thống José Mujica của Uruguay và giáo hội công giáo tại nước này quyết định gia tăng cộng tác với nhau trong chính sách xã hội. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, Đức cha Carlos Maria Cuyasi Irazaban, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, và Đức cha Phó Chủ tịch Pedro Vives Graimer đã gặp tân Tổng thống Mujica tại thủ đô Montevideo trong bầu không khí cởi mở và thảo luận về sự cộng tác giữa hai bên. Các giám mục cho giới báo chí biết, Tổng thống Mujica đã mời gọi giáo hội cộng tác vào kế hoạch liên đới nhắm bài trừ tình trạng chênh lệch trong xã hội Uruguay. Trong những tháng tới đây, chính phủ sẽ kiến tạo các khu vực gia cư cho dân nghèo. Hai vị giám mục cũng đề nghị Tổng thống Mujica gặp chung tất cả các giám mục trong nước và thảo luận về những nguyện vọng xã hội. Tuy nhiên, các giám mục cho biết vấn đề phá thai không được đề cập đến trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống. Đức cha Cuyasi nói, các giám mục chúng tôi vẫn nhất trí chống lại việc ban hành luật cho phép phá thai. Hồi cuối năm 2008, Quốc hội Uruguay đã thông qua dự luật cho phép phá thai tới tuần lễ thứ 12. Tổng thống hồi đó là ông Tabaré Vázquez đã phủ quyết dự luật này và rút khỏi đảng xã hội. Các quan sát viên cho rằng vấn đề này lại được nêu lên dưới thời Tổng thống Mujica và ông tuyên bố sẵn sàng ủng hộ dự luật cho phá thai.
Sam Fran, các giám mục Thái Lan kêu gọi các tín hữu công giáo tại đây hãy giữ thái độ trung lập giữa lúc sự xung đột giữa các đảng phái chính trị tại nước này ngày càng sâu đậm thêm. các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khóa họp bán niên từ ngày 16 đến 18 tháng 3 vừa qua, giữa lúc chính phủ Thái đang bị các lực lượng chống chính phủ đòi từ chức và tổ chức cuộc tuyển cử mới. Hàng chục ngàn người ủng hộ cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra mặc áo đỏ đã xuống đường tại thủ đô Bangkok đòi chính phủ giải tán quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử mới. Đức cha John Bosco Panya, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thái cho biết, các giám mục lo âu về tình thế hiện nay. Đường hướng do các giám mục đề ra trước tình thế hiện nay được phân phát cho các giáo xứ và học đường công giáo tại Thái Lan hôm qua, 22 tháng 3. Linh mục Pipat Rungwan Kanokul, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan, nói với hãng tin Ukan rằng, tình hình hiện nay rất tế nhị, giáo hội không thể đứng về một phe nào và phán quyết xem ai đúng ai sai, vì làm như thế thì càng làm cho cuộc xung đột nặng thêm. Trong tư cách cá nhân, mỗi tín hữu có thể tự do chọn lựa phe nào mình muốn, nhưng với tư cách là giáo hội, chúng tôi phải cổ võ sự cảm thông lẫn nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 25 sắp tới do Mai Anh và Trần Phúc Nhạc trình bày. Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Năm 25 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gặp các bạn trẻ thuộc giáo phận Roma tại quảng trường Thánh Phêrô để kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ đầu tiên, cử hành tại Roma năm 1985. Cuộc gặp gỡ này sẽ là một đại lễ và là một buổi cầu nguyện dành cho giới trẻ với sự phụ họa của ca đoàn giáo phận Roma do Đức ông Marco Frisina điều khiển. Các bạn trẻ sẽ suy tư về đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chúa Nhật lễ lá 28 tháng 3 sắp tới về chủ đề là câu trích từ cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên giàu có với Chúa Giêsu. Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Trong buổi phát hôm thứ Sáu 19 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu của sứ điệp, trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ của chàng thanh niên với Chúa Giêsu, cái nhìn yêu mến của Ngài dành cho anh ta, và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ khám phá dự phóng đời sống cũng như lời Chúa mời gọi, hãy đến và theo Thầy. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha, từ đoạn số 5 đến số 7. Ngài viết,
hướng về đời sống vĩnh cửu, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Câu hỏi này của chàng thanh niên trong phúc âm có vẻ xa vời đối với những bận tâm của nhiều người trẻ ngày nay, vì như vị tiền nhiệm của tôi đã nhận xét, chúng ta chẳng phải là thế hệ mà thế giới và sự tiến bộ trần thế chiếm trọn chân trời cuộc sống sao? Nhưng câu hỏi về sự sống đời đời xuất hiện đặc biệt trong những lúc đau thương của cuộc sống, khi chúng ta bị mất người thân cận hoặc khi chúng ta sống kinh nghiệm thất bại. Nhưng sự sống đời đời mà chàng thanh niên giàu có nói đến là gì? Chúa Giêsu giải thích điều này khi Ngài nói với các môn đệ và quả quyết rằng, Thầy sẽ gặp lại các con và tâm hồn các con sẽ vui mừng và không ai có thể tước đoạt niềm vui của các con. Đó là những lời cho thấy một đề nghị phấn khởi về hạnh phúc vô tận, về niềm vui được tràn đầy tình thương của Chúa mãi mãi. Việc tự hỏi về tương lai chung kết đang chờ đợi mỗi người chúng ta mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống, vì nó hướng dẫn dự phóng cuộc sống về những chân trời không bị giới hạn và phù du, nhưng bao la và sâu xa, làm cho ta yêu mến thế giới vốn được Thiên Chúa yêu thương dường nào, hiến thân cho việc phát triển thế giới ấy, nhưng luôn giữ niềm tự do và niềm vui phát sinh về đức tin và đức cậy. đó là những chân trời giúp chúng ta không tuyệt đối hóa những thực tại trần thế, cảm thấy rằng Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta đến một viễn tượng lớn lao hơn và lập lại như Thánh Augustino. Chúng ta cùng mong ước quê hương Thiên Quốc. Chúng ta khao khát quê hương Thiên Quốc. Chúng ta cảm thấy mình là lữ khách trên trần thế này. Mắt hướng nhìn về sự sống vĩnh cửu, Trần Phước Pier Giorgio Frassati qua đời năm 1925, lúc 24 tuổi, đã nói, tôi muốn sống thực, chứ không phải sống vất vưởng. Và trên tấm hình chụp một cuộc leo núi gửi cho một người bạn, Trần Phước viết, hướng lên cao, ám chỉ sự trọn lành Kitô giáo, nhưng cũng ám chỉ đời sống vĩnh cửu. Các bạn trẻ thân mến, tôi khuyên các bạn đừng quên viễn tượng này trong dự phóng đời sống các bạn. Chúng ta được kêu gọi sống vĩnh cửu. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để mãi mãi ở với Ngài. Ngài sẽ giúp các bạn mang lại một ý nghĩa về trọn vẹn cho những chọn lựa của các bạn và mang lại phẩm chất cho cuộc đời của các bạn.
Các giới răn, con đường yêu thương đích thực. Chúa Giê-xu nhắc nhở chàng thanh niên giàu có về 10 giới răn như những điều kiện cần thiết để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Các giới răn là những điểm tham chiếu thiết yếu để sống trong tình yêu thương, để phân biệt rõ ràng thiện ác và kiến tạo một dự phóng cuộc sống vững chắc và lâu bền. Cả các bạn, Chúa Giê-xu cũng hỏi xem các bạn có biết các giới răn không? Các bạn có quan tâm huấn luyện lương tâm của mình theo luật Chúa và mang ra thực hành hay không? Chắc hẳn đây là những câu hỏi đi ngược dòng so với não trạng ngày nay, vẫn đề nghị một thứ tự do không bị các giá trị, luật lệ và các quy luật khách quan ràng buộc, và kêu mời phủ nhận mọi giới hạn được đề ra cho những ước muốn trong lúc này. Nhưng loại đề nghị như thế, thay vì dẫn đến tự do đích thực, chỉ dẫn con người đến chỗ trở thành nô lệ cho chính mình, cho các ý muốn nhất thời, cho những thần tượng như quyền hành, tiền bạc, lạc thú vô độ và những cám dỗ của thế giới, làm cho họ không còn khả năng theo ơn gọi yêu thương bẩm sinh nữa. Thiên Chúa ban cho chúng ta các giới răn vì Ngài muốn giáo dục chúng ta về tự do đích thực, vì Ngài muốn cùng với chúng ta xây dựng một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Nghe và mang các giới răn ra thực hành không có nghĩa là trở nên tha hóa, nhưng tìm được con đường tự do và yêu thương đích thực, vì các giới răn không giới hạn hạnh phúc, nhưng chỉ dẫn cách tìm được hạnh phúc. Đầu cuộc nói chuyện với chàng thanh niên giàu có, Chúa Giê-xu đã nhắc nhở rằng luật do Thiên Chúa ban là tốt lành, vì Thiên Chúa là đấng tốt lành.
Chúng tôi cần các bạn. Ngày nay, ai sống thân phận người trẻ thì thường phải đương đầu với nhiều vấn đề phát sinh từ nạn thất nghiệp, thiếu những tham chiếu lý tưởng chắc chắn và viễn tượng cụ thể cho tương lai. Đôi khi người ta có cảm tưởng bất lực đứng trước những khủng hoảng và sự trôi dạt ngày nay. Tuy có khó khăn, nhưng các bạn đừng nản chí và đừng từ bỏ những ước mơ của mình. Trái lại, hãy vun trồng trong tâm hồn những ước muốn cao thượng về tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Tương lai nằm trong tay người nào biết tìm kiếm và thấy được những lý do mạnh mẽ để sống và hy vọng. Nếu các bạn muốn, thì tương lai nằm trong tay các bạn, vì những năng khiếu và sự phong phú mà Chúa giữ trong tâm hồn mỗi người trong các bạn, được uốn nắn nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, có thể mang lại hy vọng đích thực cho thế giới. Chính niềm tin và tình thương của Chúa làm cho các bạn mạnh mẽ và quảng đại, mang lại cho các bạn can đảm, thanh thản tiến bước trên đường đời và đảm nhận trách nhiệm gia đình và nghề nghiệp. Hãy dấn thân xây dựng tương lai của các bạn qua những hành trình nghiêm túc của sự huấn luyện bản thân và học hành để phục vụ công ích một cách khéo léo và quảng đại. Trong thông điệp mới đây về sự phát triển nhân bản toàn diện, Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, tôi đã liệt kê một số thách đố hiện nay rất cấp thiết và quan trọng đối với cuộc sống của thế giới này. Đó là sự sử dụng các tài nguyên trái đất và tôn trọng môi sinh, sự phân chia đúng đắn các của cải và sự kiểm soát các cơ cấu tài chính, tình liên đới với những nước nghèo trong khuôn khổ gia đình nhân loại, cuộc chiến chống nghèo đói trên thế giới, thăng tiến phẩm giá lao công của con người, phục vụ nền văn hóa sự sống, kiến tạo hòa bình giữa các dân tộc, đối thoại liên tôn, sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông xã hội. Đó là những thách đố mà các bạn được kêu gọi trả lời để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đó là những thách đố đòi một dự phóng cuộc sống có nhiều yêu sách và làm say mê, trong đó cần đặt tất cả những phong phú của các bạn theo kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người trong các bạn. Đây không phải là thực hiện những cử chỉ anh hùng hoặc là ngoại thường, nhưng là hành động bằng cách làm cho những năng khiếu và khả năng của mình được sinh lợi, dấn thân tiến bộ liên tục trong tin yêu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong năm linh mục này tôi mời gọi các bạn hãy tìm hiểu cuộc đời các thánh, đặc biệt là các thánh linh mục. Các bạn sẽ thấy rằng Thiên Chúa hướng dẫn họ và họ đã tìm được con đường của mình ngày này qua ngày khác trong niềm tin cậy mến. Chúa Kitô kêu gọi mỗi người các bạn dấn thân với Ngài và đảm nhận những trách nhiệm của mình để kiến tạo nền văn minh tình thương. Nếu các bạn sống theo lời Chúa, thì cả con đường của các bạn cũng sẽ chiếu sáng rạng ngời và dẫn các bạn đến những mục tiêu cao cả, mang lại vui mừng và ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống. Xin mẹ Maria, mẹ giáo hội, tháp tùng các bạn qua sự che chở của mẹ. Tôi hứa nhớ đến các bạn trong kinh nguyện và thân ái chúc lành cho các bạn. Vatican ngày 22 tháng 2 năm 2010, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ thứ 25 sắp tới. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại đôi vợ chồng trẻ người Pháp lên đường phục vụ trẻ em bụi đời và người nghèo bên Brazil.
Đầu năm 2010, một đôi vợ chồng trẻ Công giáo người Pháp cùng với hài nhi vài tháng tuổi đã lên đường đi phục vụ nơi một làng dành cho trẻ em bụi đời và người nghèo, người tàn tật bên nước Brazil. Đó là anh chị Marie Agnes và Renaud Dominiac, xuất thân từ thành phố Cloa-Fuesnan, thuộc giáo phận Finistère của nước Pháp. Năm ngoái, năm 2009, đánh dấu nhiều biến cố đáng ghi nhớ trong cuộc đời đôi vợ chồng trẻ. Thực thế, chị Marie Agnes 22 tuổi và vừa ra trường với mảnh bằng cô đỡ. Anh Renaud 29 tuổi và vừa rời quân ngũ sau khi đã phục vụ trong vòng 5 năm. Rồi ngày 23 tháng 10, bé trai đầu lòng Joseph chào đời. Sau các biến cố này, các công cuộc chuẩn bị làm một chuyến phiêu lưu mạo hiểm truyền giáo. Xin nhường lời cho anh chị Marie Agnes và Renaud Dominiac. Chúng tôi quyết định trao hiến một chút gì đó đến từ chính chúng tôi và tự đặt mình vào công việc phục vụ những người đang đau khổ. Bằng cách thức này, chúng tôi muốn diễn tả tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những ân lành Ngài đã ân cần ban cho chúng tôi thật dồi dào. Chúng tôi quen biết một tổ chức từ thiện phi chính quyền của Giáo hội Công giáo, mang tên Bon Cœur, điểm hẹn tâm lòng, tổ chức do cha Thierry de Roussy khởi xướng tại Pháp vào năm 1990 và hiện có mặt tại 4 miền trên trái đất. Tổ chức có chương trình đào tạo và gửi các nhân viên thiện nguyện trẻ tuổi đến sống 1 hay 2 năm giữa lòng một khu phố nghèo để phục vụ những người bị bỏ rơi, đặc biệt là các trẻ em lang thang đầu đường cuối phố. Nhiệm vụ của các nhân viên thiện nguyện cũng chú ý đến bệnh viện tinh thần nhắm đến một thứ văn hóa cảm thông, nghĩa là đặt con người nơi trung tâm mọi chăm sóc. Như thế không phải chỉ có người nghèo vật chất mới được cần giúp đỡ, mà cả đến những người nghèo tâm linh trong các lĩnh vực khác như khoa học, tài chính, kỹ thuật và chính trị. Sau khi liên hệ với tổ chức, chúng tôi được chỉ định ra đi truyền giáo tại Sazenda Donatan, một ngôi làng nằm gần thành phố Salvador da Bahia bên nước Brazil. Làng Fazenda Donatan, nông trại Giáng sinh, tiếp nhận các trẻ em bụi đời, các gia đình nghèo và những người tàn tật. Làng có khoảng 10 ngôi nhà, một trường học và một thánh đường. Dân số trong làng vào khoảng 50 người. Chúng tôi đến sống tại đây trong vòng 2 năm. Chúng tôi không mang theo gì hết ngoại trừ tình thân bạn hữu. Chúng tôi sẽ là một gia đình công giáo, tiếp nhận khoảng 2 hay 3 đứa trẻ gặp khó khăn. Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi được xây dựng trên cầu nguyện, đời sống chung và tình cảm thông. Anh Reno de Miniac nói tiếp, chúng tôi cẩn thận chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống mới, trong vui tươi và thanh thản. Chúng tôi biết rõ khó khăn đang chờ đón chúng tôi, bởi lẽ không mấy dễ dàng khi phải tiếp rước nỗi đau khổ của kẻ khác. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có được những cuộc gặp gỡ phong phú và cùng lúc tiếp nhận được nhiều hồng ân. Đây là cuộc hành trình gây nhiều cảm hứng và thích hợp với nguyện ước cùng tâm tình xuân trẻ của chúng tôi. Chị Marie Agnes tiếp lời hiền phu như sau. Riêng phần tôi mong rằng cuộc sống mới với kinh nghiệm mới này sẽ giúp cho chúng tôi biết kiên nhẫn hơn và biết quên mình để sống cho tha nhân nhiều hơn. Có lẽ kinh nghiệm mới này sẽ ban cho chúng tôi một tương lai biết bám chặt nhiều hơn vào Đức Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là có một đức tin vững mạnh và trưởng thành hơn. Chúng tôi ra đi để trở về với một con tim tràn đầy tin cậy mến. Chúng tôi đã táo bạo chọn lựa một nếp sống mới và đặc thù đối với đứa con đầu lòng của chúng tôi, nhưng nó cũng sẽ là một chứng nhân cho nếp sống mới này. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người đồng hành với chúng tôi trên con đường truyền giáo, đồng hành bằng lời cầu nguyện cũng như bằng những hỗ trợ vật chất cho các trẻ em và người nghèo, nơi chúng tôi sẽ đến phục vụ. Phần chúng tôi sẽ đáp đền ân đức bằng lời cầu nguyện hàng ngày và bằng các tin tức thường xuyên về các sinh hoạt tông đồ và bác ái nơi cứ điểm truyền giáo của chúng tôi. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để tai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lao bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Đây là lời Thiên Chúa, đấng sáng tạo và căn vòm trời, đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể dân cư.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về nhân vị, nhân cấp, bản lĩnh.
Thưa quý vị thính giả, đề tài nhân phẩm, tức là phẩm giá con người, được bàn trong các ngành pháp lý dưới khía cạnh nhân quyền. Còn triết học khảo sát vấn đề dưới tựa đề nhân vị, persona trong tiếng Latin. Trong bài trước, chúng ta đã thấy nhiều quan điểm về persona trải qua lịch sử. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều định nghĩa persona, nhưng có thể gom vào hai đường hướng chính. Thứ nhất là siêu hình, và thứ hai là hiện sinh. Thứ nhất, quan điểm siêu hình. Nền tảng của nó là các cá vị của xã hội loài người, chủ thể của quyền lợi và nghĩa vụ. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến một cuộc tranh đấu cam go để cho hết mọi người được nhìn nhận như là persona, được đối xử bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, không phân biệt phái tính, nam nữ, chủng tộc, trắng đen, kinh tế, chủ nhân, nô lệ, v.v. Thứ hai, quan điểm hiện sinh. Nhằm chiến đấu cho sự bình quyền, người ta nhấn mạnh tới sự khác biệt giữa cá nhân. Mỗi cá nhân là một persona. Điều này cũng cần thiết để chống lại các chủ nghĩa toàn chế, coi con người như là một đơn vị trong tổng thể. Tuy nhiên, Việc đề cao cá nhân đưa tới nguy cơ tách rời cá nhân ra khỏi xã hội. Vì vậy, thuyết nhân vị nếu bật yếu tố tương giao nằm trong khái niệm persona. Nó là một yếu tố tạo nên thông hiệp, hướng đến các persona khác. Tuy persona ý thức về bản ngã của mình, nhưng nó không thể nào khép mình trong ốc đảo của bản ngã. Thiết tưởng cần phải kết hợp cả hai quan niệm để có một cái nhìn toàn diện về persona. Một đảng cần phải khẳng định tự do và trách nhiệm của cá nhân. Đảng khác phải duy trì mối tương quan với cộng đoàn xã hội. Nếu chỉ nhấn mạnh thêm một chiều tính tự do thì sẽ dẫn đến cá nhân chủ nghĩa. Đối lại, việc đề cao xã hội sẽ có nguy cơ đè bẹp tự do. Nên lưu ý là điều này không chỉ áp dụng trong lĩnh vực tương quan giữa cá nhân với cộng đồng, mà ngay cả trong tương quan giữa cá nhân với nhau, thậm chí ngay trong tình yêu vợ chồng. Có bao nhiêu vợ chồng thực tình yêu nhau, chứ không phải là yêu sắc đẹp, tiền tài, địa vị của họ. Đó cũng là tiêu chuẩn để phân biệt giữa tình yêu vị tha và tình yêu vị kỷ. Yêu người khác vì quý mến họ, chứ không phải vì thấy họ có lợi cho mình. Đối xử với họ như là nhân vị, chứ không phải là đồ vật hưởng thụ. Nhân cách personality. Triết học cổ truyền bàn về persona giữa khía cạnh siêu hình và pháp lý như là chủ thể của quyền lợi và nghĩa vụ và thường được dịch là nhân vị. Các khoa học nhân văn thực nghiệm, tâm lý học và xã hội học bàn về persona một cách năng động. Và đến khi dùng các thuật ngữ personality hay là personhood, thường được dịch là tư cách, nhân cách, bản lĩnh và được giải thích theo nhiều chiều hướng khác nhau tùy theo môi trường văn hóa xã hội. Nên biết, theo ngôn ngữ Latin, persona là một danh từ cụ thể, còn personalitas là một danh từ chủ tượng, nghĩa là cái tính chất làm nên nhân vị. Nhưng mà ngày nay, việc sử dụng hai từ ngữ đó đã bị tráo ngược. Cái gì làm nên nhân cách? Câu hỏi này hàm chứa nhiều nội dung và cũng có nhiều lối trả lời. Chúng tôi xin tóm lại vào ba lối nhìn chính, đó là nhân vật, cá tính và bản lĩnh. Nhân cách và nhân vật. Bên Đông phương cổ đại, câu hỏi về nhân cách có thể hiểu như thế này. Thế nào là con người lý tưởng? Đâu là mẫu mực nên người? Luân lý khổng mạnh đã trình bày lý tưởng đó nơi chân dung của các bậc quân tử, hiền nhân, đại nhân. Nói chung, người ta kính trọng các vĩ nhân nổi bật cả về tài lẫn về đức. Tuy nhiên bên cạnh đó, không thiếu lần dư luận cũng dựa theo các tiêu chuẩn khác để mà đề cao các nhân vật hoặc là anh hùng, tự như là sức mạnh, quyền thế, danh giá, địa vị, hoặc là cái gì có khả năng thu hút như là các danh ca, cầu thủ, tài tử v.v. Cũng nhân biết là dân tử nhân vật thường được dùng để mà dịch personage. Dù sao phải nhìn nhận rằng, người tài đức hay là nhân vật chỉ xuất hiện ở nơi một vài người, chứ không gặp thấy thường xuyên ở nơi tất cả mọi người. Khái niệm thứ hai, nhân cách và cá tính. Ngay từ thời xa xưa, người ta đã ý thức rằng, tuy cùng thuộc về dòng dõi loài người, nhưng mà mỗi người mang một cá tính độc đáo, bá nhân bá tính. Cái gì làm nên tính tình của một người? Quan niệm bình dân đã thu thích nhiều nhận xét về tính tình dựa theo nét mặt, hình dung, cách đi đứng, được truyền lại nơi nghề tướng số chỉ tay v.v. Dưới phương diện khoa học, người ta đề ra những tiêu chuẩn khách quan hơn dựa trên sự phân tích và quan sát của các cuộc thống kê. Một sự phân loại được lưu hành lâu đời bên phương Tây do ông Hippocrates, danh y người Hy Lạp, vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên đề ra. Ông dựa vào bốn chất nước để phân chia ra bốn loại khí chất. Một, máu ở tim có đặc tính nóng. Hai, nước nhờn ở não bộ có thuộc tính lạnh lẽo. Thứ ba là nước mật vàng ở trong gan thì khô ráo. Và thứ bốn, nước mật đen trong dạ dày thì ẩm ướt. Tùy theo chất nước nào chiếm ưu thế mà cá nhân có loại khí chất tương ứng. Thứ nhất là hăng hái, gọi là sang nghe máu, thích xã giao hoạt động. Thứ hai, bình thản, pragmatic, nức nhởn, thiên về tình cảm, phản ứng chậm chạp. Thứ ba, nóng nảy, choleric, mặt vàng, nhanh chính, phản ứng, mau lẹ, dễ bị ấn tượng. Thứ bốn là ưu tư, melancholic, mặt đen, bi quan, yếm thế. Với sự phát triển của khoa thực hiện, khoa học thử nghiệm, người ta sử dụng nhiều tiêu chuẩn khác để phân loại tính tình, dựa theo quan sát các địa điểm, hình thái, chức năng sinh lý, di truyền, bệnh lý v.v. Chúng tôi chỉ nói qua một vài thí dụ. Ông Sigal và McAuliffe lấy tiêu chuẩn ở nơi bốn bộ phận cơ thể tương ứng với bốn chức năng sinh lý cơ bản. Thứ nhất, loại hình hô hấp, tim phổi chiếm ưu thế, lông ngực nở, nhu cầu thể chất và tình cảm mãnh liệt. Thứ hai, loại hình cơ bắp, chân tay chiếm ưu thế, con người năng động, ý chí cao. Thứ ba, loại hình trí não với hoạt động tư duy và quan hệ xã hội chiếm ưu thế. Thứ bốn, loại hình tiêu hóa, phần bụng và chậu chiếm ưu thế, nhu cầu ăn uống cao. Dựa theo công trình của Heyman, ông Gunnarsson đưa ra tiêu chuẩn khác, chuyển từ hình thái thân thể sang các nét tâm lý, trong cuốn sách xuất bản năm 1945 dưới tựa đề Traité de Caractériologie. Ông kết hiệp ba đặc điểm cảm xúc (emotivité), năng động (activité) và phản ứng (retentissement) đưa tới tám loại như thế này: nóng tính, nhiệt tình, mẫn cảm, đa tình, nông nổi, lờ đờ, ủ rũ, lãnh đạm. Ông Carl Gustav Jung nhận thấy hai xu hướng nơi con người là hướng nội (introversion) và hướng ngoại (extraversion). Mỗi xu hướng chi phối đến nhận thức và đánh giá thực tại cũng như lối sống. Thức của ông được bổ túc bởi Isabel Meyer và Catherine Briggs với bốn tiêu chuẩn phân loại được đặt tên là MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Thứ nhất, xu hướng tự nhiên, hướng nội hướng ngoại. Thứ hai, cái thích tìm hiểu và nhận thức thế giới bên ngoài, sự phân ra là trực giác hay là giác quan. Thứ ba, cách thức quyết định và lựa chọn, lý trí hay tình cảm. Thứ bốn, cách thức hành động, nguyên tắc hay là linh hoạt. Sự phối hợp bốn tiêu chuẩn này đưa đến 16 nhóm nhân cách. Những lối phân loại tính tình mang theo những ứng dụng không nhỏ trong ngành sư phạm. Khái niệm thứ ba, nhân cách và bản lĩnh. Trong bối cảnh huấn luyện, nhân cách mang tính cách thực tiễn, cách riêng là trong việc rèn luyện cho ta nên người. Điều này không chỉ nhằm tạo nên một hình ảnh tốt đẹp trong xã hội, mà còn giúp cho ta đạt tới cuộc sống ổn định. Trường phái tâm lý nhân cách Personality Psychology tiêu biểu nơi các ông Alport, Murray, Wilhelm Stern, đặc biệt đào tạo nhân cách như là mục tiêu của giáo dục. Người có nhân cách là người thành đạt, người trưởng thành, người có bản lĩnh, có tư cách. Quan niệm về nhân cách như vậy mang tính cách năng động, thậm nghĩa là nó được thủ đắc sau một tiến trình rèn luyện lâu dài, tức là rèn nhân cách, chứ không thành hình ngay từ lúc sinh ra. Nhân cách là tổng hợp của nhiều khía cạnh, trong đời sống nội tâm, trong cách giao tiếp với xã hội. Tục ngữ Việt Nam có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Chúng ta không có ra đời với hai bàn tay trắng, nhưng đã mang trong mình một gia sản vật chất và tinh thần, tế bào, gen, khí chất, tính tình và kể cả bệnh lý, cùng với hoàn cảnh xã hội, gia đình, quê hương, khí hậu, môi trường địa lý, trường học, giải trí v.v. Tuy nhiên, có thể ví đó như là những thực phẩm đã mua ở chợ về, và đến lượt ta phải trổ tài nấu nướng để dọn ra những đặc sản của mình. Đây mới thực là nhân cách do ta nhạo nặn lên, chứ không thụ động do hoàn cảnh đưa đẩy. Hiểu như thế, ta chỉ hy vọng đạt được nhân cách hay là bản lĩnh vào độ tuổi 30. Trường phái nhân cách mô tả những nét chính của con người có bản lĩnh như thế này. Trong đời sống nội tại, đó là người có một lý tưởng tốt đẹp và kiên trì theo đuổi vì ý thích những động lực của nó. Một người có phán đoán lành mạnh chứ không suy thời. Một người làm chủ cảm xúc và lời nói. Trong cách giao tiếp với xã hội, đó là người thân thiện hòa đồng với tha nhân, không chỉ nghĩ tới ích lợi cá nhân. Có người muốn kế thêm cả chiều kích tín ngưỡng tôn giáo nữa. Có lẽ những người vô thần sẽ không chấp nhận điểm này. Tuy nhiên, thiết tưởng ta đều nên giới hạn tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo, Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo, nhưng mà nên hiểu theo một nghĩa rộng như là một lý tưởng siêu việt. Do đó, mọi người sống trên một lý tưởng vị tha cũng kể như là người có tín ngưỡng, bởi vì họ không đóng khung trong cái bản ngã ích kỷ. Dù sao nên ghi nhận rằng, đôi khi người trưởng thành cũng được gọi là người bình thường, nghĩa là có đời sống quân bình. Đây là bởi những người bất bình thường, thiếu quân bình. Trên thực tế, đề tài khủng hoảng nhân cách cũng đã trở thành đối tượng cho ngành tâm lý trị liệu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua, Ủy ban về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã bắt đầu khóa họp tại Vatican cho đến ngày mai 24 tháng 3. Manila, các giám mục thuộc giáo tỉnh Manila, Philippines kêu gọi các tín hữu cử tri đừng để mình bị các nhà chính trị lèo lái và mua chuộc trong cuộc tổng tuyển cử sắp đến. Ottawa, Cộng đoàn Anh giáo truyền thống tại Canada với khoảng 40 giáo xứ, gồm 2.000 tín hữu, đã quyết định xin gia nhập Giáo hội Công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.